Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 29 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Một thánh giá đeo trước ngực của Đức Thánh Cha có thánh tích Thánh Leo cả.
Vatican, vào ngày 26 tháng 5, các mảnh xương sọ của bốn giám mục, trong đó có thánh tích của Thánh Leo cả, đã được đặt vào cây thánh giá đeo trước ngực do Hội Thánh Phêrô tặng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào ngày Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng.
Đó là thánh tích các vị thánh, Thánh Leo cả, giám mục thứ 45 của Roma, Thánh Augustino, giám mục của Hippo, Thánh Thomas, thành Villanova, tổng giám mục của Valencia, và chân phước Anselmo Polanco, giám mục của Teruel, tử đạo. Thánh Leo cả là người kế vị thứ 44 của Thánh Phêrô, sống vào khoảng thế kỷ thứ 4 và thứ 5, là người cùng thời với Thánh Augustino, người thúc đẩy sự hiệp nhất của giáo hội, chống lại các tà thuyết, xác định quyền tối thượng của giám mục Roma và biên soạn những bộ sưu tập tuyệt vời nhất của sách lễ Roma. Ý tưởng là một hộp đựng thánh tích mới để đặt vào thánh giá đeo trước ngực của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 xuất phát từ cha Bruno Silvestrini thuộc cộng đoàn Augustino phụ trách phòng thánh của giáo hoàng. Đón nhận mong muốn của người anh trai của Đức Thánh Cha muốn phó thác ngài cho sự bảo vệ và hướng dẫn của Đức Leo cả, cha Silvestrini đã nhờ ông Antonino Cotone, là người sử dụng các kỹ thuật thời Trung Cổ truyền thống, đã đặt 5 thánh tích vào thánh giá đeo trước ngực mà Hội đồng Tổng quyền dòng Augustino trao tặng Đức Hồng Y Prevost vào ngày Ngài được thăng làm Hồng Y, ngày 30 tháng 9 năm 2023. Sau khi hoàn thành tác phẩm, người thợ thủ công đã đặt chiếc thánh giá đựng thánh tích bốn giám mục vào bên trong cây thánh giá đeo ngực của Đức Thánh Cha và trao cho Ngài. Đức Thánh Cha vui mừng đón nhận thánh giá đeo trước ngực có chứa thánh tích của bốn vị giám mục mà Ngài đặc biệt yêu quý.
Khoảng 60.000 người hành hương tham dự ngày năm thánh các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi.
Vatican. Khoảng 60.000 tín hữu hành hương gồm các bậc phụ huynh, người cao tuổi và trẻ em ở mọi lứa tuổi đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới sẽ về Roma tham dự ngày năm thánh các gia đình, trẻ em, ông bà, người cao tuổi, diễn ra từ thứ Sáu ngày 30 tháng 5 đến Chủ nhật ngày 1 tháng 6 với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô.
Các nhóm hành hương đông nhất sẽ đến từ Ý, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Nhiều người hành hương cũng sẽ đến từ Brazil, Argentina, Colombia, Mexico, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Đức, Canada, Romania, Philippines và Chile. Sẽ có nhiều giáo phận, hiệp hội và phong trào hiện diện như nhóm Công giáo Tiến hành của Ý, các cộng đoàn Tân Dự Tòng, Unitasi, Hiệp hội Phụ huynh Công giáo, phong trào Phanxin, phong trào Focolare và nhiều tổ chức Ý và các quốc tế khác hỗ trợ sự phát triển về mặt nhân bản và tinh thần của các gia đình. Vào thứ Sáu ngày 30 tháng 5, các đoàn hành hương sẽ đi qua cửa thánh bốn đền thờ giáo hoàng. Bắt đầu từ 10 giờ sáng sẽ có các hoạt động, đối thoại với thành phố, văn hóa, nghệ thuật và tâm linh tại các quảng trường của trung tâm lịch sử Roma. Được tổ chức bởi nhiều tổ chức, hiệp hội và phong trào liên quan đến mục vụ gia đình, bao gồm Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thế giới Trẻ Em, Hiệp hội Gia đình Chào đón, Cộng đoàn Emmanuel, v.v. Mọi thông tin chi tiết về quảng trường và hoạt động đều có thể tìm thấy trên trang web Jubilee. Vào ngày thứ Bảy 31 tháng 5, các đoàn sẽ tiếp tục đi qua cửa thánh. Tuy nhiên, do Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ truyền chức linh mục tại đền thờ Thánh Phêrô, tín hữu không thể vào đền thờ trong khung giờ từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Đặc biệt, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối, tại quảng trường Thánh Gioan Laterano sẽ diễn ra lễ hội gia đình và buổi cầu nguyện canh thức, trong đó sẽ có đọc kinh Mân Côi vào cuối tháng kính Đức Mẹ. Lễ hội sẽ diễn ra với âm nhạc và chứng từ. Một số hiệp hội sẽ trình bày chứng từ về sự tận tụy và kinh nghiệm của họ trong việc hỗ trợ gia đình. Nhân sự kiện này, 10.000 sách kinh thánh dành cho trẻ em phiên bản mới do tổ chức tòa thánh trợ giúp các giáo hội đau khổ biên tập bằng 5 thứ tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha sẽ được phân phát cho những người tham gia tại lối vào quảng trường. Chúa Nhật ngày 1 tháng 6 lúc 10 giờ 30 sáng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ với sự tham dự của hàng ngàn trẻ em và gia đình từ khắp nơi trên thế giới. Các tín hữu có thể tham dự thánh lễ và không cần xin vé.
Tòa Thánh, du lịch phải gắn liền với công lý và tôn trọng thụ tạo.
Vatican, nhân ngày du lịch thế giới lần thứ 46 với chủ đề Du lịch và chuyển đổi bền vững, được tổ chức vào ngày 27 tháng 9 năm 2025. Bộ Loan báo Tin mừng đã gửi một sứ điệp, trong đó nhấn mạnh rằng ngành du lịch phải thể hiện sự công bằng và tôn trọng thụ tạo. Và trong năm thánh này, Tòa Thánh mời gọi ngành du lịch bày tỏ niềm hy vọng Kitô giáo.
Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng viết trong sứ điệp: Trước tình trạng di chuyển toàn cầu, việc sử dụng các nguồn lực là cần thiết, nhưng điều này gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và thiên nhiên. Điều này kêu gọi những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch phải tìm ra các giải pháp tôn trọng tính bền vững của môi trường. Theo ngài, chúng ta không thể bỏ qua tác động to lớn đến các mối quan hệ mà ngành du lịch mang lại. Và điều này trở nên sâu sắc hơn khi điểm đến là một nơi thánh thiêng. Thực vậy, tại các đền thánh, chúng ta có thể được bồi dưỡng tinh thần, đồng thời cũng có thể chú ý đến thiên nhiên xung quanh. Như khi chiêm ngắm thác nước, chúng ta phải nhớ rằng nước không phải là tài sản riêng của mỗi người, nhưng là một món quà được ban tặng, và vì vậy cần được tôn trọng và bảo vệ. Theo nghĩa này, cần phải áp dụng lối sống khôn ngoan hơn trong việc sử dụng hàng ngày tài nguyên này. Cần có sự cam kết của tất cả mọi người, đặc biệt là các Kitô hữu, những người nhận ra nơi thiên nhiên biểu hiện của một kế hoạch đầy yêu thương và chân lý. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, trải nghiệm du lịch cũng làm nổi bật vấn đề công lý. Việc gia tăng số du khách tất yếu phải đi đôi với việc mở rộng các dịch vụ dành cho họ. Tuy nhiên, cần cảnh giác với những hành vi đầu cơ chỉ nhắm đến lợi nhuận và cả với thái độ của một số người khi đối diện với sự gia tăng dịch vụ, lại phản ứng bằng cách đóng cửa, từ chối tiếp nhận du khách. Tình trạng quá tải ở một số địa điểm du lịch đặt ra những vấn đề nghiêm trọng, nhưng có thể phòng ngừa được nhờ các biện pháp thích hợp và tận dụng những công cụ mà công nghệ mang lại. Đây chính là những biện pháp bảo vệ mà ngay cả du khách cũng mong muốn. Đối với nhân viên phục vụ trong ngành du lịch, cần đảm bảo cho họ mức lương công bằng. Một nền công lý đích thực sẽ là nền tảng giúp chống đói nghèo và hỗ trợ con người phát huy khả năng lao động của mình. Trong sứ điệp, Bộ Loan báo Tin mừng nhắc nhở rằng, cộng đoàn Kitô hữu cũng tham gia vào lĩnh vực du lịch thông qua việc đón tiếp khách hành hương và du khách. Vì thế, Tòa Thánh mời gọi mọi người giữ cho các đền thánh vẫn luôn là những không gian thánh thiêng đích thực, nơi tâm hồn được an nụi và con người được khơi gợi suy tư về những câu hỏi nền tảng của đời người qua sự thanh lặng, cầu nguyện và đối thoại với những người của Thiên Chúa, để từ đó xây dựng một tương lai khác biệt. Cuối cùng, sứ điệp bày tỏ hy vọng năm thánh sẽ mang lại những dấu chỉ hy vọng bằng cách đầu tư vào việc sử dụng tài nguyên một cách bền vững, và thông báo về Đại hội Mục vụ Du lịch Thế giới lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 16 đến 19 tháng 10, một dịp quan trọng để cùng nhau suy tư về những chủ đề này và về sứ vụ mà giáo hội muốn thực hiện, để du lịch cũng có thể phát triển như một công cụ loan báo tin mừng và thăng tiến con người.
Đức Tổng giám mục trưởng Công giáo Ukraine nói, 5 triệu người có nguy cơ chết đói.
Kiev, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, cảnh báo hiện có khoảng 5 triệu người Ukraine đang có nguy cơ chết đói, nhưng các tổ chức quốc tế chỉ có thể hỗ trợ tối đa 2 triệu người.
Trong một sứ điệp video được công bố vào cuối Thượng hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương diễn ra vào tuần trước, lo ngại về viện trợ nhân đạo suy giảm trầm trọng, Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết, hiện nay có khoảng 12,7 triệu người dân Ukraine cần cứu trợ khẩn cấp, nhưng thực tế chỉ có 1/4 được trợ giúp. 5 triệu người đang thiếu lương thực, nhưng các tổ chức quốc tế chỉ đáp ứng được lương thực cho 2 triệu người. Dư luận thế giới ít biết rằng hàng triệu người dân Ukraine đang bị nạn đói đe dọa. Giáo chủ Công giáo Ukraine kêu gọi thế giới không để tình trạng của Ukraine biến thành một thảm trạng về nhân đạo, không chỉ lớn nhất ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Nhà nước và giáo hội, các tổ chức quốc tế cần cộng tác với nhau để cứu giúp dân chúng tại nước này. Đức Tổng giám mục trưởng cũng cảm ơn các tổ chức quốc tế, trong đó có Caritas quốc tế, các tổ chức bác ái của các giáo hội địa phương trên toàn thế giới vì sự giúp đỡ dành cho Ukraine. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vì ngay từ những ngày đầu tiên của Triều Giáo Hoàng đã quan tâm đến thảm trạng chiến tranh tại Ukraine, đồng thời tìm mọi cách để ngăn cản những bàn tay giết người và mọi thứ do nó gây ra.
Gần 15 triệu người Mexico tôn kính thánh tích Thánh Tông đồ Judas Tadeo.
Mexico, tính từ ngày 29 tháng 7 năm 2024 đến nay, đã có hơn 15 triệu tín hữu bày tỏ lòng tôn kính Thánh Tông đồ Judas Tadeo, khi thánh tích của Ngài Thánh Du qua các vùng đồi núi và thành phố của Mexico.
Thường được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Đấng Cứu Thế ở Lauro của Roma, thánh tích, một mảnh xương cánh tay của Thánh Tông đồ, đã được đưa đến Mexico trên một chiếc xe mui trần, cho phép các tín hữu bày tỏ lòng thành kính và cầu nguyện với vị thánh được gọi là vị tông đồ của điều không thể. Theo ban tổ chức, tại cuối chặng thứ 5 và cuối tháng 6, thánh tích sẽ thăm tổng cộng 292 giáo xứ của 61 giáo phận trong số 98 giáo phận của Giáo hội Mexico. Dự kiến, cuộc thánh du sẽ kết thúc vào tháng 9 năm nay. Từ khi đến quốc gia này, thánh tích đã hiện diện tại các thành lễ phong chức linh mục, các nhà tù, bệnh viện, viện dưỡng lão, khu ở của công nhân và nhiều nơi khác. Ở mỗi nơi thánh tích của Thánh Tông đồ đi qua, nhiều người, cách riêng là giới trẻ, đã thể hiện đức tin và lòng sùng kính cách đặc biệt. Ban tổ chức cũng cho biết, thành công của cuộc thánh du này là do lòng sùng kính sâu sắc đối với Thánh Judas Tadeo trong dân chúng ở đất nước châu Mỹ này. Ở quốc gia này có nhiều giáo xứ, nhà nguyện và đền thánh dân kính và mang tên Thánh Tông đồ. Đây là điều chứng minh lòng sùng kính của mọi người. Các tín hữu, bất kể đường xa, thời gian và thời tiết không thuận lợi, vẫn đến và chờ đợi thánh tích đến viếng thăm.
Các giám mục Chile phản đối ý định của chính phủ hợp pháp hóa việc phá thai.
Chile phản đối ý định của chính phủ trong việc đưa ra dự luật hợp pháp hóa phá thai. Hội đồng giám mục Chile đã tuyên bố rằng, chúng tôi lên án mạnh mẽ những sáng kiến này. Chúng làm suy yếu giá trị thiêng liêng và bất khả xâm phạm của sự sống con người. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, sự sống con người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên có phẩm giá phải luôn được bảo vệ và thúc đẩy.
Trong tuyên bố vào ngày 24 tháng 5, các giám mục Chile lặp lại những từ ngữ các ngài đã sử dụng cách đây một năm. Các giám mục tiếp tục nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ quyền được cho là quyết định về cơ thể của chính mình, không thể bỏ qua sự thật, không thể chối cãi về sự sống của một con người khác, độc nhất và không thể lặp lại. Người cũng cần được tôn trọng và chăm sóc. Chúng ta biết rằng, có những ca mang thai được đánh dấu bằng những tình huống đau đớn và phức tạp. Tuy nhiên, không có hành vi bạo lực nào có thể được biện minh là giải pháp. Đồng thời, theo các giám mục Chile, điều cần thiết là phải vun đắp lòng đồng cảm sâu sắc đối với những người phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn này, đồng hành với họ trong sự gần gũi, lắng nghe và hỗ trợ. Trong một đất nước tìm kiếm công lý và phẩm giá lớn hơn cho tất cả mọi người, chúng ta yêu cầu rằng giá trị của sự sống con người, đặc biệt là những người không có khả năng tự vệ nhất, không bị tương đối hóa. Tuyên bố của các giám mục kết luận, chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách và nhà lập pháp thực hiện trách nhiệm của mình, thúc đẩy một xã hội thực sự hòa hợp, nơi mọi mạng sống con người, không có ngoại lệ, đều được chào đón và chăm sóc.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha đã suy tư về dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Ngài nói rằng qua câu chuyện này, Chúa Giêsu dạy rằng chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời thông qua việc thể hiện lòng thương xót. Ngài lưu ý rằng cũng giống như vị tư tế và thầy Lê Vi tránh sang một bên khi thấy người bị nạn, đôi khi chúng ta không trở thành người thân cận thực sự với những người xung quanh vì bị cuốn vào lợi ích riêng và sự bận rộn của cuộc sống. Trái lại, người Samaria nhân hậu khiến chúng ta ngạc nhiên bởi lòng trắc ẩn của ông, và tấm gương quảng đại của ông thách thức chúng ta từ bỏ sự ích kỷ của mình. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng chúng ta cũng có thể ở trong hoàn cảnh của người bị rơi vào tay bọn cướp, vì tất cả chúng ta đều đã trải qua những khó khăn của cuộc sống và nỗi đau do tội lỗi gây ra. Tuy nhiên, trong sự yếu đuối của mình, chúng ta khám phá ra rằng chính Chúa Kitô là người Samaria nhân hậu, đấng chữa lành vết thương của chúng ta và khôi phục lại hy vọng của chúng ta. Chính lòng thương xót của Chúa thúc giục chúng ta có lòng trắc ẩn, biết dừng lại trước tha nhân đang cần được giúp đỡ, đến gần họ, sẵn sàng dành thời gian, dám chịu bị vấy bẩn nếu cần thiết để giúp đỡ họ. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện xin Thánh Tâm Chúa giúp cho lòng chúng ta ngày càng trở nên nhân hậu giống như Chúa, và xin cho các mối quan hệ của chúng ta có thể chân thật và giàu lòng trắc ẩn hơn. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào cộng đoàn, mọi người cùng lắng nghe đoạn tin mừng trích từ Phúc Âm Thánh Luca. Đức Giêsu nói: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương." Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:
"Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục suy niệm về một số dụ ngôn trong Phúc Âm. Những dụ ngôn này là cơ hội để thay đổi suy nghĩ và quan điểm của chúng ta và mở lòng chúng ta đón nhận hy vọng. Đôi khi chúng ta thiếu hy vọng do quá gắn chặt vào cách nhìn nhận sự việc cách cứng nhắc và khép kín, và dụ ngôn giúp chúng ta nhìn nhận các sự việc từ một góc nhìn khác. Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em về một chuyên gia, một người có học thức, một tiến sĩ luật. Tuy nhiên, người này lại cần phải thay đổi quan điểm của mình bởi vì ông chỉ tập trung vào bản thân mình và không để ý đến người khác. Trên thực tế, ông chất vấn Chúa Giêsu về cách chúng ta được hưởng sự sống đời đời bằng cách sử dụng một cách diễn tả có ý nói đó là một quyền chắc chắn, tự mình có thể đạt được. Nhưng có lẽ đằng sau câu hỏi này là nhu cầu cần được chú ý. Từ duy nhất mà ông yêu cầu Chúa Giêsu giải thích là thuật ngữ người thân cận, theo nghĩa đen là người ở gần chúng ta. Vì thế, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn, một hành trình để biến đổi câu hỏi đó, để chuyển từ câu hỏi ai đã yêu mến tôi thành câu hỏi ai đã yêu mến. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi chưa trưởng thành, câu hỏi thứ hai là câu hỏi của một người lớn đã hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mình. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi chúng ta đặt ra khi đứng ở góc phòng và chờ đợi, câu hỏi thứ hai là câu hỏi thúc đẩy chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình. Thật vậy, dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể có bối cảnh là một con đường khó khăn và không thể vượt qua, giống như cuộc sống. Đây là con đường mà một người đã đi từ Jerusalem, thành phố trên đồi, xuống Jericho, thành phố dưới mực nước biển. Đây là hình ảnh báo trước những gì có thể xảy ra. Thực tế là người đàn ông đó đã bị tấn công, bị đánh đập, bị cướp bóc và bị bỏ lại trong tình trạng nửa sống nửa chết. Đây là trải nghiệm xảy ra khi hoàn cảnh, con người, đôi khi thậm chí là những người mà chúng ta tin tưởng, lấy đi mọi thứ của chúng ta và bỏ chúng ta lại một mình. Nhưng cuộc sống được tạo nên từ những cuộc gặp gỡ, và từ những cuộc gặp gỡ này, chúng ta xuất hiện với con người thật của mình. Chúng ta thấy mình đứng trước người khác, trước sự mong manh và yếu đuối của họ, và chúng ta có thể quyết định phải làm gì, chăm sóc họ hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một thầy tư tế và một thầy Lê Vi cũng đang đi trên con đường đó. Họ là những người phục vụ tại đền thờ Jerusalem, sống trong nơi thánh thiêng. Tuy nhiên, việc thực hành phụng tự không tự động dẫn đến sự cảm thông trắc ẩn. Trên thực tế, trước khi là vấn đề tôn giáo, sự cảm thông là vấn đề nhân đạo. Trước khi trở thành người có đức tin, chúng ta được kêu gọi là con người. Chúng ta có thể hình dung rằng, sau khi ở lại Jerusalem một thời gian dài, vị tư tế và thầy Lê Vi đó đã vội vã trở về nhà. Chính sự vội vã mà chúng ta có trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần ngăn cản chúng ta cảm thấy lòng trắc ẩn. người nào nghĩ rằng phải ưu tiên cho hành trình của mình thì sẽ không muốn dừng lại vì người khác. Nhưng ở đây, có một người thực sự có khả năng dừng lại, một người Samari, đó là người thuộc về một dân tộc bị khinh miệt. Trong trường hợp này, bản văn không nêu rõ hướng đi mà chỉ nói rằng ông đang đi đường. Trường hợp này không liên quan gì đến lòng sùng đạo. Người Samari này dừng lại chỉ vì ông là một người đang đứng trước một người khác đang cần được giúp đỡ. Lòng trắc ẩn được thể hiện qua những cử chỉ cụ thể. Thánh sử Luca tập trung vào hành động của người Samari, người mà chúng ta gọi là nhân hậu, nhưng trong bản văn, người này chỉ đơn giản là một con người. Người Samari đến gần bởi vì nếu bạn muốn giúp đỡ ai đó, bạn không thể nghĩ đến việc giữ khoảng cách, bạn phải tham gia, phải chịu bẩn, có thể bị lây nhiễm. Ông ta băng bó vết thương sau khi rửa sạch bằng dầu và rượu. Ông ta đưa người bị nạn lên ngựa của mình, nghĩa là ông chịu trách nhiệm về anh ta. Ông đưa anh ta đến một khách sạn, nơi đó ông trả tiền cho họ 2 xu, khoảng bằng số lương của 2 ngày làm việc, và hứa sẽ quay lại và có thể trả thêm tiền, bởi vì người khác không phải là một gói hàng cần giao, mà là một người cần được chăm sóc. Anh chị em thân mến, khi nào cả chúng ta cũng có thể dừng lại cuộc hành trình của mình và có lòng trắc ẩn. Có lẽ khi chúng ta hiểu ra rằng người bị thương trên đường đại diện cho mỗi người chúng ta, và rồi ký ức về tất cả những lần Chúa Giê-xu dừng lại để chăm sóc chúng ta sẽ khiến chúng ta có khả năng trắc ẩn hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể phát triển trong tình nhân đạo, để các mối quan hệ của chúng ta có thể chân thật hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Chúng ta hãy cầu xin trái tim Chúa Kitô ơn luôn có được nhiều hơn nữa những cảm xúc giống như người.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine cũng như ở Gaza, khuyến khích đối thoại và ngừng bắn, và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói rằng trong những ngày này, Ngài thường nghĩ đến dân tộc Ukraine chịu những cuộc tấn công nặng nề mới vào dân thường và cơ sở hạ tầng. Ngài bảo đảm sự gần gũi và lời cầu nguyện cho tất cả nạn nhân, đặc biệt là trẻ em và các gia đình. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi lặp lại lời kêu gọi mạnh mẽ chấm dứt chiến tranh và ủng hộ mọi sáng kiến đối thoại và hòa bình. Tôi kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và mọi nơi đang chịu đựng chiến tranh. Ngài cũng nhớ đến Gaza, nơi mà tiếng kêu khóc của những người mẹ và người cha ngày càng vang vọng tới trời cao khi họ ôm chặt thi thể những đứa con đã chết của mình và liên tục phải di chuyển để tìm kiếm một chút thức ăn và nơi trú ẩn an toàn hơn, tránh những cuộc ném bom. Liên Hiệp Quốc mới công bố con số gây đau lòng. Hơn 50.000 trẻ em Gaza đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ tháng 10 năm 2023. Và Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi của mình với những người có trách nhiệm. Hãy ngừng bắn. Tất cả các con tin phải được trả tự do. Luật nhân đạo phải được tôn trọng đầy đủ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.